tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Ngày 23 tháng 11 vừa qua, Đức Giáo Hoàng Francisco đã tiếp Chủ tịch Việt Nam Trần Đại Quang tại Vatican, một bước mới trên tiến trình hai quốc gia xích lại gần nhau. Đây là lần thứ 6 kể từ năm 2007, một lãnh đạo của Việt Nam gặp lãnh đạo Giáo hội Công giáo Hoàng Vũ. Thế nhưng, thông cáo của Tòa Thánh về cuộc gặp gỡ này vẫn chưa nhắc đến khả năng tái lập ban giao giữa Vatican với Hà Nội. Trao đổi Cộng sản Việt Nam đã cắt đứt ban giao với Vatican vào năm 1975, nhưng hai bên đã tiến tới hòa giải kể từ năm 2007 và đến năm 2009 đã lập nhóm làm việc chung Vatican Việt Nam. Phiên họp gần đây nhất, phiên thứ 6 của nhóm làm việc này đã diễn ra từ ngày 24 đến 26 tháng 10 năm nay. Nhóm làm việc chung Vatican Việt Nam sẽ tiếp tục họp vào năm tới. Đặc biệt kể từ năm 2011, Tòa Thánh đã có một đại diện không thường trú ở Việt Nam, đó là Tổng giám mục Leopoldo Girelli, sứ thần Tòa Thánh tại Singapore. Nhiều phái đoàn của Vatican cũng đã thường xuyên đến thăm và làm việc tại Việt Nam. Các lãnh đạo cao cấp của Việt Nam trong những năm gần đây đã đến hội kiến Đức Giáo Hoàng tại Vatican, như Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã gặp Giáo Hoàng Benedicto XVI vào năm 2007. Cũng chính Giáo Hoàng Benedicto đã tiếp Chủ tịch Việt Nam Nguyễn Minh Triết vào năm 2009 và tiếp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào năm 2013. Trước ông Trần Đại Quang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng đã hội kiến với Giáo Hoàng Francisco vào tháng 3 2014. Sau đó, nhân chuyến công du châu Âu, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đã ghé qua Vatican một lần nữa để hội kiến Giáo Hoàng Francisco vào tháng 10, 2014. Tóm lại, chế độ Hà Nội có 4 nhân vật lãnh đạo cao cấp nhất thì Giáo Hoàng đều đã gặp hết. Tuy quan hệ giữa Tòa Thánh và Hà Nội tiếp tục được cải thiện, căng thẳng vẫn tồn tại giữa chính quyền và Giáo hội Công giáo Việt Nam, chủ yếu là do vấn đề tranh chấp đất đai, ấy là chưa kể vấn đề bổ nhiệm các giám mục, cho tới gần đây vẫn thường xuyên gây bất hòa giữa chính quyền Hà Nội với Tòa Thánh. Đức Giáo Hoàng Francisco rất chú trọng đến việc phát triển công giáo ở châu Á, hiện chỉ chiếm thiểu số 3% dân số. Kể từ khi được bầu làm Giáo Hoàng năm 2013, Ngài đã đến thăm các nước Hàn Quốc, Sri Lanka và Philippines. Giáo Hoàng Francisco hiện cũng đang chuẩn bị cho việc xích gần lại Trung Quốc qua việc công nhận các giám mục do chế độ Bắc Kinh bổ nhiệm. Nếu được Hà Nội mời, chắc là Ngài sẽ rất vui lòng đến thăm Việt Nam, một quốc gia mà người công giáo chỉ chiếm 7%, nhưng giáo hội có ảnh hưởng đáng kể trong xã hội. Thế nhưng do hai bên chưa tái lập bàn giao, một chuyến viếng thăm của lãnh đạo Giáo hội Hoàng Vũ vẫn là một viễn cảnh xa vời. Xin nhắc lại, Việt Nam hiện là một trong số 15 quốc gia mà Vatican chưa có bàn giao. Cuộc họp lần thứ 6 của nhóm làm việc chung Việt Nam-Vatican dường như vẫn chưa đạt kết quả nào mang tính đột phá. Thông báo của Tòa Thánh chỉ cho biết hai bên đã trao đổi sâu rộng quan điểm về quan hệ giữa Việt Nam và Tòa Thánh, kể cả những vấn đề liên quan đến Giáo hội Công giáo tại Việt Nam. Hai bên cũng đã nhìn nhận sự tiến bộ trong quan hệ Việt Nam-Tòa Thánh, trong đó có việc trao đổi các phái đoàn cấp cao và những cuộc viếng thăm thường xuyên tại Việt Nam của đại diện Tòa Thánh và đặc phái viên không thường trú, Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli. Thông báo của Tòa Thánh cũng nhắc lại rằng Giáo hoàng Francisco rất quan tâm đến sự phát triển các quan hệ giữa Việt Nam và Tòa Thánh, hàm ý rằng Ngài rất muốn hai bên tiến tới bình thường hóa.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Trả lời RFI Việt ngữ ngày 5 tháng 12 vừa qua, Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Việt Nam, cũng cho biết là hiện chưa có thông tin gì mới liên quan đến quan hệ Việt Nam-Vatican sau cuộc gặp gỡ giữa Giáo hoàng Francisco với Chủ tịch Trần Đại Quang. Đức cha Hợp tuy vậy ghi nhận một điểm tích cực, đó là đại diện không thường trú của Tòa Thánh ở Việt Nam, Tổng giám mục Leopoldo Girelli, trong thời gian qua đã được đi nhiều nơi ở Việt Nam, giúp cho Vatican nắm rõ hơn tình hình Việt Nam hiện nay.
Đức Girelli vẫn là đại diện không thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam. Nhưng mà trong cái thời gian Ngài làm việc đó, thì bây giờ Ngài cũng nhiều kinh nghiệm hơn. Thành ra Ngài cũng đổ dồn nhiều sức lực hơn cho Việt Nam. Xem ra thì Ngài cũng thích ở Việt Nam hơn. Rồi Ngài cũng có nói là thường thường các Chủ nhật thì Ngài vẫn làm lễ. Thành ra mặc dù nhiều lần thì ở Singapore, nhưng vào Chủ nhật thì Ngài cũng sang Việt Nam để đi nơi giáo phận nọ, nơi giáo phận kia. Thì có thể thấy là ít đi giám mục nào mà đi được nhiều như Ngài. Bởi vì mỗi giám mục thì chúng tôi chỉ làm ở trong cái giáo phận của mình thôi. Nhưng mà Ngài tôi thấy là trong mấy năm vừa rồi thì Ngài đi nhiều, mà đi ít nhiều đó, cũng nắm vững tình hình của Việt Nam khá nhiều. Và chính vì vậy, do cái kinh nghiệm làm việc thì mặc dù cái cơ cấu vẫn là đại diện không thường trú của Vatican tại Việt Nam, nhưng mà trên thực tế thì ta thấy rằng cái sự hiện diện của Ngài càng ngày càng nhiều. Ngài cũng hiểu được cái cơ cấu của Việt Nam để có thể phần nào mà chúng ta vẫn gọi là lách luật được.
Vâng, thưa cái việc mà Đức Giám mục Jigali liên tục có mặt ở Việt Nam thì cái điều đó nó có giúp gì cho cái việc cải thiện quan hệ giữa Vatican và Việt Nam hay không ạ?
Cái đó thì thực sự không, thực sự cũng chưa đủ. Cải thiện như vậy thì phải do một cái quyết định chính trị. Về phía Vatican thì sẵn sàng thôi, nhưng mà cái quyết định chính trị đó phải về phía nhà nước Việt Nam.
Vâng, thưa Đức cha, thì hiện nay giữa Vatican và Việt Nam thì còn có nhiều vấn đề nào liên quan đến cái việc bổ nhiệm giám mục hay không ạ?
Thì vẫn là như xưa, chưa có cái chuyển đổi. Tức là Vatican đề nghị người rồi tham khảo ý kiến của nhà nước. Mà có những lần thì vấn đề tham khảo đó phải kéo dài rất nhiều thời gian.
Dạ, thế thì hiện nay có tòa giám mục nào còn bị để trống hay không ạ?
Hiện thời đó thì coi như là tất cả các giáo phận đều có giám mục rồi. Hiện thời không còn giáo phận nào là trống.
Thế thì còn vấn đề tranh chấp nhà đất giữa giáo hội với lại nhà nước hiện nay thì theo Đức cha thấy là nó có giảm bớt hay không, hay là vẫn còn những cái hồ sơ nóng ạ?
Cũng đã giảm bớt. Một số hồ sơ nóng thì vẫn còn lại, nhưng mà cái sự căng thẳng về nhà đất thì bây giờ thì cũng bớt. Nhưng mà ở Việt Nam thì căng thẳng về vấn đề đất đai là cái căng thẳng lớn nhất. Người ta nói là khoảng 70-75 hay có đến 80% cái vụ khiếu kiện tại Việt Nam, khiếu kiện của xã hội dân sự đối với nhà nước là khiếu kiện về đất đai. Thì trong cái khiếu kiện đó thì cũng có khiếu kiện của người công giáo và của giáo hội. Nhưng mà so với cái xã hội cái dân sự bên ngoài thì cái khiếu kiện của giáo hội là ít hơn, mặc dù đất đai của giáo hội bị hiến tặng hay là hiện thời đang chiếm dụng, nhà nước chiếm dụng thì rất nhiều, nhất là ở miền Nam.
Vâng, thưa Đức cha, thì vừa qua Quốc hội Việt Nam có thông qua luật về tín ngưỡng và tôn giáo, thì như vậy là Đức cha với tư cách là người đại diện của giáo hội Công giáo thì có nhận định như thế nào về cái đạo luật này? Có những điểm gì tiến bộ, có những điểm gì nó chưa thật sự là cởi mở cho các tôn giáo ?
Thực sự nếu mà so với một số điểm của cái sắc lệnh tôn giáo thì luật này là một cái tiến bộ. Bởi vì cho đến hôm nay thì vấn đề tôn giáo được xử lý qua sắc lệnh chứ không phải cho bộ luật. Và đây là lần đầu tiên một bộ luật của Quốc hội về vấn đề tôn giáo. Nhưng mà đáng lẽ ra như chúng tôi cũng đã phát biểu là bình thường ra thì thực sự ra không cần một bộ luật về tôn giáo. Vì công dân có tôn giáo hay công dân không có tôn giáo, công dân thuộc sắc tộc Kinh hay sắc tộc Việt đó, thì cũng là người Kinh hay người Việt, cũng là công dân Việt Nam. Thì tất cả những người công dân đó phải được xử lý trong bộ luật hình sự, chứ không cần phải có một bộ luật riêng nữa. Chính vì vậy, chúng tôi nghĩ rằng tình trạng bình thường phải tiến đến là không có một bộ luật về tôn giáo nữa, mà vấn đề người tôn giáo, người không có tôn giáo, vấn đề người sắc tộc đều được xử lý trong bộ luật dân sự, bộ luật hình sự. Và như vậy thì mới có sự công bình, và như vậy thì không có sự phân biệt đối xử giữa người công dân có tôn giáo với người công dân vô thần. Cũng chính vì vậy mà ta thấy trong cái bộ luật hiện thời về tự do tín ngưỡng tôn giáo đó, thì mặc dù lúc đầu thì có nói là mục đích của bộ luật này là giúp cho những cơ quan chính quyền, những cá nhân hữu trách đó biết tôn trọng và tạo điều kiện để người công dân có tôn giáo thi hành và được cái quyền tự do tôn giáo của mình. Nhưng mà trong thực tế thì cũng khá nhiều chuyện còn có phải xin cho, và các chức sắc tôn giáo, các cơ sở tôn giáo vẫn phải đăng ký, và có những chỗ xem ra nó cần hạn hẹp trở lại cái thời mà chúng ta gọi là sắc lệnh về tôn giáo, hay có người gọi là cái thời bao cấp, mỗi năm phải đăng ký những cái hoạt động của mình. Và đó là những hoạt động thường xuyên rồi, nhưng mà mỗi năm thì phải đăng ký, thì tôi thấy rằng những cái biện pháp đó đáng lẽ là không nên có.
Vâng, chúng tôi rất cảm ơn Đức cha Phaolô Nguyễn Thế Hợp đã trả lời phỏng vấn ngày hôm nay để nói về quan hệ giữa Việt Nam và Vatican.
Xin chân thành cảm ơn.